hỏa phước vô môn, duy nhân tự chiêu, thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. Thái Thượng Cảm Ứng Thiền, tập 146. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội Singapore. Chư vị đồng học, chào mọi người. Hôm trước có một đồng học hỏi rằng, khi lâm chung, nếu như Quán Thế Âm Bồ Tát đến tiếp dẫn thì có thể đi theo Ngài được không? Việc này có quan hệ trọng đại. Một người niệm Phật, nếu như nhất tâm cầu A-di-đà Phật đến tiếp dẫn giảng sanh, khi lâm chung A-di-đà Phật chưa đến nhưng Quán Âm Bồ Tát lại đến rồi, vậy thì lúc này nên làm thế nào? Nếu như lúc bình thường chúng ta đối với Quán Âm Di Đà đều có lòng tin sâu sắc, vậy thì không có vấn đề gì. Nếu như bình thường chúng ta nhất tâm niệm A Di Đà Phật, còn niệm Quán Âm Bồ Tát ít hơn. Khi lâm chung Quán Âm Bồ Tát đến tiếp dẫn thì chưa chắc đáng tin. Nếu như cả đời đều là niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, hồi hướng phát nguyện cầu sanh tịnh độ, khi lâm chung Quán Thế Âm Bồ Tát đến tiếp dẫn thì nhất định là đúng rồi. Cho nên đối với vấn đề này cần phải xem bổn nguyện tu hành của chính mình. Chúng ta là lấy bộ kinh nào, lấy vị Phật Bồ Tát nào làm căn cứ dựa vào. Cho nên thông thường giảng sanh phẩm vị cao thì khi lâm chung đều nhìn thấy Tây Phương Tam Thánh, A-di-đà Phật, Quán Thế, Thế Chí, giống như trong kinh nói, còn có chư Phật Bồ Tát và đại chúng thanh văn. Chúng ta hiểu được đạo lý này thì nghi vấn này liền có thể đoạn trừ. Cho nên khi lâm chung nhất định phải thấy A-di-đà Phật. Điều này là chắc chắn nhất. Chúng ta bình thường niệm Phật đều là niệm A-di-đà Phật, khẩn cầu sự gia trì của A-di-đà Phật. Ngoài câu hỏi này ra, lần này tôi giảng kinh tại Hồng Kông, có gặp một vị đồng tu, anh đã viết cho tôi một tin nhắn. Tuy rằng đã học Phật nhiều năm, nhưng cảnh ngộ gặp phải lại vô cùng ác liệt, khổ không nói nên lời. Khi tôi trở về Singapore, cũng gặp đồng tu khác kể với tôi những cảnh ngộ tương tự như vậy. Tôi nghĩ người gặp phải hoàn cảnh như vậy không chỉ có một hai người, trong xã hội có rất nhiều. Do vậy, đối với sự tu học Phật Pháp, tiêu tai, miễn nạn, chuyển biến nghiệp lực, sanh khởi nghi hoặc. Đối với việc này, năm xưa khi tôi giảng kinh, vì sao trước tiên khuyên các đồng học đọc Liễu Phàm Tứ Huấn 300 lần? Đạo lý chính ở chỗ này. Rất nhiều người thật ra không hiểu thấu triệt đạo lý, cho rằng chính mình học Phật học được không tệ, cho rằng chính mình rất lương thiện, có thể trì giới, mỗi ngày tụng kinh niệm Phật. Nhưng tại vì sao không chuyển được nghiệp báo? Thời gian lâu rồi thì hoài nghi, lo lắng trùng trùng, mất lòng tin đối với Phật Pháp, đối với kinh điển. Loại tình hình này xưa nay rất nhiều. Xã hội hiện tại càng nhiều hơn. Không chỉ là người học Phật tại gia, người xuất gia học Phật cũng không ít. Cho nên chúng ta nghĩ đến việc này, liền nghĩ đến chuyện du tịnh ý gặp táo thật. Nghĩ đến nội dung mà câu chuyện này đã kể. Hết thảy những hoàn cảnh mà họ gặp phải không khác gì so với tiên sinh du tịnh ý. Cho nên, đoạn văn chương này rất đáng để mọi người tham khảo, cũng rất đáng để bản thân chúng ta phản tỉnh kiểm điểm. Nghiệp chướng của chúng ta đã được tiêu trừ hay chưa? Bản thân chúng ta hiện nay ở trên thế gian này đã có thể tâm tưởng sự thành, mọi sự như ý hay chưa? Nếu như vẫn chưa được như vậy, thì rốt cuộc nguyên nhân ở đâu? Phải tìm ra nguyên nhân đó. Chuyện du tịnh ý gặp táo thần là chỉ dẫn tốt nhất cho chúng ta. Ông cũng tự cho mình là người thật thà, tự cho rằng là người thiện. Thế nhưng hoàn cảnh của ông thì năm sau lại kém hơn năm trước, vô cùng khó khăn. Ông cầu táo thần, viết sớ văn, cầu táo thần giúp ông trình lên. Người Trung Quốc chúng ta gọi là Ngọc Hoàng Đại Đế. Thuật lại cuộc đời đọc sách, tích đức hành thiện của mình, hay gọi là tích lũy công đức. Tại sao công danh không thể thành tựu, vợ con không vẹn toàn, ăn mặc không đủ? Vì sao gặp phải quả báo thê thảm đến vậy? Năm nào cũng viết. Ngày hôm đó, quả thật táo thần quá thân thị hiện. Ngày 30 tháng Chạp, gõ cửa nhà ông, Sau khi vào nhà thì thấy đó là một lão tiên sinh. Vị lão tiên sinh này nói, sự việc gia đình ông tôi đã biết từ rất lâu rồi. Vị này là hóa thân của Táo Thần. Ngài nói, ý ác của ông rất nặng, chuyên theo đuổi hư danh. Những việc ông làm đều không phải thật, là giả. Người đọc sách thời xưa rất quý trọng giấy có chữ. Đây là tôn kính đối với bậc thánh hiền. Chữ viết là công cụ để truyền đạt trí tuệ, học vấn và kinh nghiệm. Thời xưa có câu văn để chuyển tải đạo. Cho nên đối với giấy có chữ không thể tùy tiện chà đạp. Trên đường đi gặp phải giấy có chữ đều cần phải nhặt lên mang đi đốt. Du Tịnh Ý là người đọc sách nên đương nhiên ông đề xướng trên đường đi gặp phải giấy có chữ ông cũng nhặt lên rồi mang đi đốt. Thế nhưng trong gia đình ông thì vẫn lấy giấy có chữ để dán cửa sổ và đem đi lau bàn. Miệng ông thì nói không được làm bẩn giấy có chữ. Nhưng trên thực tế, ông vẫn chưa thật sự làm được. Chỉ là biểu hiện vẻ bên ngoài cho người khác xem thấy mà thôi. Khi không có ai nhìn thấy, thì ông hoàn toàn không quan tâm. Vậy thì có tác dụng gì? Đây chỉ là công phu bề ngoài, không phải thật tâm muốn làm. Táo Thần lại nói với ông, ví dụ như việc phóng sanh. Ông là nhân tiện người khác làm mới làm. Khi có người đề xướng đi phóng sanh thì ông cũng đi theo sau. Nếu không có người đề xướng thì cũng chẳng phát tâm làm. Ông không biết chủ động đi làm. Cho nên mới nói ý niệm từ bi đó của ông chưa thật sự phát ra. Tiếp đến là nói lỗi nơi miệng. Cái này vô cùng nghiêm trọng. Ông là người đọc sách, rất thông minh, rất biết nói chuyện. Hơn nữa, nói chuyện vô cùng khắc nghiệt, thường xuyên châm chọc người khác. Sau đó, ông cũng biết mình không có tâm nhân hậu. Hay nói cách khác, ông còn một chút lương tâm. Cho nên Táo Thần đến khuyên ông, tập khí xấu này của ông không sửa được, thích nói lỗi người khác. Còn tự cho rằng mình rất từng trải, rất nhân hậu. Táo Thần nói đây là ông tự lừa mình dối người. Đây là Ngài nói ra những lỗi lầm của ông hoàn toàn là giả, không có việc nào là thật. Cho nên, khi không có ai nhìn thấy, thì niệm tham, niệm dâm, niệm đố kỵ, niệm cực đoan, niệm cống cao ngã mạn, niệm hy vọng tương lai, niệm báo ân báo oán của ông. Vọng niệm của ông quá nhiều, quá nhiều. Những niệm này đều thuộc về ý ác. Trong tâm của ông là những thứ này. Nếu ý niệm này không sửa đổi, Táo Thần nói, ông tránh họa còn không kịp. Ông còn đến đâu để cầu phước đây? Tổng kết lại, thiện ngôn hạnh thiện, cả đời ông hoàn toàn là giả. Toàn là qua quýt cho xong, không có một việc nào là chân thật. Ông còn muốn cầu ông trời báo ứng tốt cho ông hay sao? Làm gì có đạo lý này? Cho nên bản thân chúng ta cần nghiêm túc phản tỉnh. Thiện của chúng ta có phải thật hay không? Mấy hôm nay tôi đặc biệt khuyên mọi người. Lời này tôi đã nói rất nhiều lần rồi. Tâm thiện, ý niệm thiện, hạnh thiện mới có thể chuyển nghiệp báo. Tuyệt đối không phải là làm ra cái thiện đó trên hành vi bề ngoài. Tâm của bạn bất thiện, ý niệm bất thiện, tâm và ý niệm này là ý ác. Nếu bạn không thể sửa đổi trở lại từ trên căn bản này, thì bạn cầu tiêu tai, cầu phước báo nhất định là không đạt được. Cho nên mọi người phải thật làm. Xưa nay Tổ sư Đại Đức dạy chúng ta tu từ căn bản. Chúng ta đã sửa đổi từ căn bản chưa? Căn bản thật sự chính là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Chúng ta hằng ngày dung bồi, khởi tâm động niệm đều tương ứng với 10 chữ này, thì đó là bạn tu từ căn bản rồi. Nếu khởi tâm động niệm trái ngược với 10 chữ này, thì tất cả của bạn đều là hư giả, toàn là lừa mình dối người. Bạn không gặp nạn thì ai gặp nạn đây? Cho nên Táo Thần chỉ dạy tiên sinh du tỉnh ý. Từ nay về sau, hễ các tạp niệm như niệm tham, niệm dâm, khách sáo, vọng tưởng, ông phải khắc phục bản thân, phải hết lòng nỗ lực sửa đổi nó. Con người thường chỉ biết trách cứ người khác. Chính mình đầy rẫy lỗi lầm mà lại không hề biết. Trong Đàn Kinh, Lục Tổ nói rất hay: nhược kiến tha nhân phi, tự phi khước tương tả. Nghĩa là nếu thấy người khác sai, chẳng phải mình cũng sai. Câu này nói rất hay. Bạn nhìn thấy lỗi lầm của người khác thì chính bạn đã bị đọa lạc xuống rồi. Tả nghĩa là rớt xuống, hữu là hướng lên trên. Tả nghĩa là đã đọa lạc xuống, bản thân bạn đã đọa lạc rồi. Ngài lại nói, nếu người chân tu đạo không thấy lỗi thế gian. Bạn xem Đại sư Lục Tổ Huệ Năng, Ngài tự nói như vậy. Trong đoạn hội thoại giữa Ngài và Thần Hội, Ngài thẳng thắn nói với Thần Hội: tôi không thấy lỗi người khác, chỉ thấy lỗi bản thân. Đây là câu mà Lục Tổ nói. Các ngài cả đời thành tựu đạo nghiệp, nguyên nhân chân thật ở đâu? Chính là chỉ thấy lỗi bản thân, không thấy lỗi người khác. Thấy lỗi chính mình là khai ngộ. Nếu bạn không biết lỗi của bản thân, thì bạn làm sao mà sửa lỗi? Sửa lỗi là công phu chân thật, tu hành chân thật. Cho nên Táo Thần khuyên du tỉnh ý: từ nay về sau, chỉ hướng về điều thiện, nỗ lực mà làm. Tận tâm tận lực, làm việc thiện. Việc thiện là thành tựu việc tốt của người khác. Tuyệt đối không chướng ngại việc tốt của người khác. Tận tâm tận lực hành thiện, quyết không cầu quả báo, quyết không cầu hư danh. Bất luận việc lớn hay nhỏ thì đều thật thà mà làm, nhẫn nại mà làm. Nếu không đủ sức làm thì cũng phải tùy hỷ công đức. Khi nhìn thấy cũng có thể sanh tâm hoan hỷ, cũng cần có vài câu tán thán. Phải có tâm lâu bền, không thể buông thả, không thể lười biếng, không thể tự dối mình. Ông quả nhiên có thể làm được như vậy. Tương lai nhất định có quả thiện, không thể nghĩ bàn. Sau khi ông nghe rồi thì vô cùng cảm động, nghiêm túc phản tỉnh kiểm điểm, biết rằng bản thân đầy rẫy tật xấu. Từ đó về sau, khởi tâm động niệm, nhất cử nhất động, ông đều cảm thấy có thiên địa quỷ thần đang giám sát ông. Cho nên, ý niệm thật sự chuyển lại được, ông thật làm. Người thông thường chúng ta cầu Phật, cầu Bồ Tát. Nhưng Phật Bồ Tát vì sao không đến? Đạo lý này rất đơn giản. Phật Bồ Tát hiểu bạn rất thấu triệt. Dù đến khuyên bạn, nhưng bạn cũng không chịu làm. Cho nên Phật Bồ Tát không đến. Tiên sinh Du Tịnh Ý vì sao cảm động được Táo Thần đến? Táo Thần biết được lương tâm của người này chưa mất. Tuy đã làm rất nhiều việc sai, nhưng vẫn còn một chút lương tâm, vẫn còn cứu được. Nên Táo Thần đến điểm hóa cho ông. Chúng ta thử nghĩ xem, chúng ta không bằng Du Tịnh Ý. Du Tịnh Ý có thể quay đầu, còn chúng ta không quay đầu được. Cho dù Phật Bồ Tát đến thì chúng ta vẫn lừa gạt Phật Bồ Tát như cũ, làm việc xấu như cũ. Vậy phải đến khi nào Phật Bồ Tát mới đến cứu bạn? Khi bạn đọa địa ngục A Tỳ, chịu vô lượng vô biên tội báo. Sau khi chịu hết tội báo, từ địa ngục thoát ra, khi nào lương tâm của chính mình khởi lên thật sự muốn sửa, thì Phật Bồ Tát liền đến. Trong cửa nhà Phật không bỏ một ai. Đây là lòng đại từ đại bi chân thật của Phật Bồ Tát. Chỉ cần ta thật sự muốn sửa thì các ngài liền đến. Nếu ta vẫn chưa có ý thật sự muốn sửa thì Phật Bồ Tát sẽ không đến, thần minh cũng sẽ không đến. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này. Có thật sự muốn tiêu tai miễn nạn hay không? Có thật sự muốn sửa lỗi làm mới hay không? Nếu thật sự muốn làm, đối với những người nghiệp chướng, tập khí sâu nặng như chúng ta hiện nay, thì nên đem chuyện Du Tịnh Ý gặp Táo Thần làm thành công phu sáng tối. Công khóa sáng tối không cần tụng kinh niệm chú, Bạn chỉ cần đọc đoạn văn tự này, sau khi đọc xong liền nghiêm túc phản tỉnh kiểm điểm thì tốt rồi. Chính mình có tâm thuần thiện, học Phật mới có thể thành tựu. Nếu như tâm ác, ý ác, thì một chút hạnh thiện của thân và khẩu không thể liễu sanh tử được, không thể xuất tam giới. Quan trọng nhất là tâm thiện, ý thiện. Tâm thiện, ý thiện mới có thể giảng sanh tịnh độ. Phật giới thiệu Tây Phương tịnh độ cho chúng ta rất nhiều. Nơi đó là những người thượng thiện cùng tụ hội một chỗ. Thượng thiện là nói về tâm thiện và ý thiện. Thân khẩu là hạ thiện. Huống hồ ngày nay, chúng ta thân khẩu đều bất thiện. Xấu quá mức rồi. Người như vậy niệm Phật còn có thể giảng sanh không? Không thể. Cho nên chúng ta mong muốn trong đời này vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi. Thân cận A-di-đà Phật, giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì nhất định phải học làm người lương thiện. Như vậy, niệm Phật hồi hướng cầu giảng sanh thì nhất định được giảng sanh. Lần trước, khi tôi ở Úc, có một vị cha xứ của Thiên Chúa Giáo đã nói với tôi, thế kỷ lớn vừa qua, thế kỷ lớn đó, chúng tôi nghiêm túc phản tỉnh, biết được rằng đã làm sai rất nhiều việc. Nên chiêu cảm đủ loại tai nạn và bất hạnh. Hy vọng thế kỷ tiếp theo, 1000 năm tiếp theo, chúng tôi có thể đem lỗi lầm của chính mình sửa đổi trở lại. Điều này trong Phật Pháp gọi là chân thật giác ngộ. Thông thường người tu hành chân thật trong các tôn giáo hầu như đều có mức độ giác ngộ không như nhau. Đây là hiện tượng tốt. Người xưa Trung Quốc có câu khổ tột bực thì an vui tới, hay câu khổ tận cam lai. Con người ở trong đại kiếp nạn có chỗ tỉnh ngộ. Chúng ta học Phật, nhận được giáo huấn của Phật Bồ Tát. Mỗi một người nhận được lợi ích cạn sâu lớn nhỏ không như nhau. Nguyên nhân nằm ở đâu? Là do mức độ tín ngưỡng. Mức độ phụng hành của chúng ta không như nhau, nên tạo thành kết quả đó. Thế nhưng so với người thông thường thì vẫn dễ giác ngộ hơn. Trong thời đại mà thông tin về tai nạn liên tiếp được truyền đến, thật ra mà nói, chúng ta phải sửa đổi làm mới từ bản thân. Không nói người khác, mà bắt đầu làm từ bản thân mình. Không làm việc sai nữa. Không làm việc xấu nữa. Phải khắc phục tập khí phiền não từ vô lượng kiếp đến nay của chính mình. Tứ Hoằng Thệ Nguyện dạy chúng ta, sau khi phát tâm thì điều đầu tiên là đoạn phiền não. Phiền não tập khí nếu như không đoạn, thì tín nguyện hạnh của chúng ta đều không thể thực hiện. Tín nguyện hạnh toàn là giả. Gần đây có mấy đồng học thọ Bồ Tát giới. Bồ Tát giới tại gia. Đồng học xuất gia thì đều thọ Tam Đàn Đại Giới rồi. Chúng ta nghĩ xem, chúng ta có phá giới hay không? Chúng ta có phạm giới hay không? Tư tưởng, kiến giải, ngôn hạnh của chúng ta có giống với Bồ Tát hay chưa? Đây chính là điều mà chúng ta phải thường xuyên phản tỉnh. Thọ giới rồi, nhưng không làm được. Khoan nói đến giới luật. Thập thiện là Phật Bồ Tát dạy cho chúng ta nền tảng làm người. Chúng ta đã làm được hay chưa? Nhìn từ tịnh nghiệp tam phước thì nhất định phải đầy đủ thập thiện mới có thể thọ tam quy. Đầy đủ tam quy mới có thể thọ giới. Chúng ta ngày nay, ngay đến bước đầu tiên trong tam phước cũng không có, thì phước thứ hai, phước thứ ba là giả. Không phải chân thật. Việc không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, trong liễu phạm tứ huấn hay những lỗi của du tịnh ý mà táo thần nói đến, bạn chưa làm những việc xấu này là do bạn chưa gặp được duyên. Bình thường bạn còn có ý niệm này không? Trong giới luật của Đại Thừa thì khởi tâm động niệm thì đã phá giới rồi, phạm giới rồi. Không cần đợi đến khi có hành vi. Khẩu nghiệp có thể nói là từ trước đến nay chưa từng gián đoạn, cố ý hay vô ý, nói dối, nói ly gián, nói theo dệt, nói thô ác. Có ngày nào mà không tạo? Trong ý niệm là tham sân si mạn. Chúng ta không nói người khác, mà chính chúng ta hết lòng phản tỉnh một chút. Tôi bắt đầu sửa từ chính bản thân mình. Trong Đàn Kinh, Đại sư Lục Tổ Huệ Năng nói rất hay: tôi sửa lỗi của chính mình còn không kịp, thì tôi đâu có thời gian để nhìn lỗi của người khác. Các ngài sở dĩ có thể tu hành chứng quả là dựa vào tâm thái này. Chúng ta đời đời kiếp kiếp, vô lượng kiếp đến nay, cũng nghe kinh, cũng nghe pháp, cũng tu hành, nhưng vẫn rơi vào tình cảnh của ngày hôm nay. Hơn nữa, càng ngày càng tệ. Bản thân thử nghĩ xem, mình có đáng đọa súc sinh không? Có đáng đọa ngạ quỷ không? Có đáng đọa địa ngục không? Không cần hỏi người khác, chỉ cần dựa vào lương tâm để phản tỉnh, kiểm điểm thì sẽ rõ ràng. Tiên sinh Liễu Phàm khuyên người phát ba loại tâm. Thứ nhất là phát sĩ tâm, là tâm biết xấu hổ. Chúng ta ngày nay vì sao không thể sửa lỗi làm mới? Nói thật ra là do không biết xấu hổ. Thế nào là không biết xấu hổ? Mình không bằng người khác chính là xấu hổ. Bằng người nào vậy? Chư Phật Bồ Tát. Vô lượng kiếp trước, chúng ta cùng với các ngài là bình đẳng. Tại sao các ngài tu hành chứng quả mà mình hôm nay lại rơi vào bước đường này? Đây là sỉ nhục lớn. Hôm nay vẫn không biết thống thiết sửa lỗi. Khổng Phu Tử nói với chúng ta, biết xấu hổ là gần với dũng. Dũng đó chính là tinh tấn mà nhà Phật thường nói. Duy chỉ có người biết xấu hổ mới có thể nỗ lực dũng mãnh tinh tấn. Chúng ta trong đời này khoác áo cà sa, tương lai đọa ba đường ác. Vậy thì còn nhục nhã nào nghiêm trọng hơn điều này? Điều thứ hai là phải có úy tâm, là tâm kính sợ. Thiên địa quỷ thần đích thực là có, không phải lừa người, không phải mê tín. Phật đã nói cho chúng ta biết ở trong kinh, người thế giới Tây Phương Cực Lạc, người vãng sanh hạ hạ phẩm, là thiên nhãn nhìn thấu, thiên nhĩ nghe thấu. Khởi tâm động niệm, hành vi cử chỉ của chúng ta, họ đều nhìn thấy rất rõ ràng, rất tường tận. Cho nên, con người chỉ là tự lừa mình, không lừa được thiên địa quỷ thần. Chúng ta khi nào mới giác ngộ? Khi nào mới quay đầu? Trong thời đại lớn này, nếu biết quản lý chính mình thì sẽ có thành tựu. không nên đi quản việc người khác. Lục Tổ nói, nếu người chân tu đạo không thấy lỗi thế gian, bạn phải hiểu được ý nghĩa của câu nói này. Nếu như bạn thật sự không biết được lẽ thiện ác của người thế gian, thì bạn là ngớ ngẩn. Ngớ ngẩn thì làm sao thành tựu? Không thấy lỗi thế gian là thấy như không thấy. Tuyệt đối không đem lỗi lầm của người khác để vào trong tâm của mình. Đây gọi là không thấy. Ngài quả thật có trí tuệ. Nếu đem lỗi lầm của người khác để vào trong tâm của mình thì hết sức sai lầm rồi. Điều này chính là đem lỗi lầm của người lấy làm lỗi lầm của mình. Bạn nói xem người như vậy có ngu si không? Còn một dạng người khác là sợ tội nghiệp của bản thân. Tạo vẫn còn ít, lỗi lầm chưa đủ nhiều, nên đi khắp nơi nghe ngóng lỗi lầm của người khác. Cổ Đức nói với chúng ta, biết nhiều chuyện thì nhiều phiền não, quen nhiều người thì lắm thị phi. Hai câu này là danh ngôn chí lý. Cho nên, người tu hành, người thật sự tu hành, biết càng ít chuyện càng tốt. Nếu việc này đối với bản thân không có quan hệ gì, thì không cần biết. Nếu biết, sẽ tăng trưởng phiền não chấp trước của chính bạn, tăng trưởng tập khí, nghiệp chướng của chính bạn. Hà tất phải làm chuyện này? Tôi học Phật. Bốn mươi tám năm. Sở trường của tôi chính là biết rất ít chuyện. Tôi không những không nghe ngóng chuyện của người khác. Các bạn thường xuyên tiếp xúc với tôi, hơi để ý một chút liền biết được. Có rất nhiều người gặp tôi, tôi trước nay chưa từng hỏi qua họ, bạn tên là gì, họ tên của bạn là gì, lại càng không hỏi bạn sống ở đâu, số điện thoại của bạn là bao nhiêu, tuyệt đối không hỏi. Chỉ có người khác tìm tôi trước nay không tìm người khác. Tôi cho rằng việc này không liên quan tới tôi. Tôi không cần thiết phải biết. Tuyệt đối không nghe ngóng chuyện của người khác. Có người đến nói với tôi chuyện thị phi của người khác, thì tôi lập tức ngăn lại. Vì sao vậy? Tôi không muốn nghe. Thế nên có người nói, Pháp sư à, có người nói xấu ngài, họ vừa nói thì tôi lập tức ngăn lại. Tôi biết rồi, đừng nói thêm nữa. Vì sao vậy? Bởi người nói tôi đều là người tôi quen biết. Tôi hy vọng giữ được ấn tượng tốt nhất như lúc ban đầu chúng tôi gặp mặt. Không nên phá vỡ hình ảnh đó. Trong mắt tôi thì mọi người đều là người thiện. Cái chuyện thị phi không vui đó là bởi họ nhất thời hiểu lầm. Tôi sẽ không để việc đó ở trong tâm mình. Cho nên đời sống của tôi rất tự tại, rất hạnh phúc, rất mỹ mãn. Hạnh phúc là do chính mình tìm lấy, chứ không phải do người khác cho bạn. Tâm của bạn thiện, tiêu chuẩn của thiện là gì? là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Đó là tâm thiện. Tôi hàng ngày hạ công phu trên điều này, hàng ngày nỗ lực tinh tấn trên điều này. Những việc của chúng sanh, chúng ta tận tâm tận lực giúp đỡ họ. Tôi đã làm được rất viên mãn, không hổ thẹn với lòng mình. Họ nghe lời hay không là việc của họ. Họ có hiểu hay không là việc của họ. Họ có thể làm được hay không cũng là việc của họ, không can hệ tới tôi. Tôi không can thiệp. Chư Phật Bồ Tát đều không can thiệp, thì tôi hà tất phải nhiều chuyện. Ý niệm thiện chính là nhớ lời giáo huấn của Bậc Thánh Hiền. Mỗi ngày đọc kinh, nhớ nghĩ lời giáo huấn của Thánh Hiền. Thực hiện những tâm thiện hạnh thiện của bạn vào trong đời sống, thực hiện vào trong việc xử sự đối người tiếp vật, đó chính là hạnh thiện. Mỗi ngày có ba điều thiện. Mỗi thời có ba điều thiện. Thì tiền đồ của chúng ta là một mảnh quang minh. Khởi tâm động niệm, cử chỉ hành vi mới không phụ lòng Thích Ca Mâu Ni Phật. Không phụ lòng các Bồ Tát. Không phụ lòng Tổ sư Đại Đức. Và cũng không phụ lòng hết thảy chúng sanh. Tai nạn không đáng để sợ hãi. Sanh tử không đáng sợ. Xả thân thọ thân chỉ là đổi y phục mà thôi. Càng đổi càng tốt. Càng đổi càng trang nghiêm. Đều ở chính mình. Phải biết việc này không liên quan đến bất cứ người nào. Tiên sinh Liễu Phàm dạy chúng ta điều thứ ba là phát tâm dũng mãnh. Dũng mãnh sửa lỗi. Tâm xấu hổ là thật tâm sám hối. Tâm dũng mãnh là thật sự sửa đổi. Duy chỉ có sám hối mới biết sửa lỗi, mới thật sự chịu làm. Ông nói rất hay, người đọc sách thế gian không thể thành thánh thành hiền, người học Phật không thể thành Phật thành tổ, chính là do thiếu ba tâm này. Cho nên, khởi tâm động niệm đối người tiếp vật vẫn là tùy thuận tập khí phiền não của chính mình. Vẫn là lấy bản thân mình làm trung tâm tất cả. Không biết chư Phật Bồ Tát là không có ta. Chư Phật Bồ Tát ứng hóa tại thế gian, không gì không phải hằng thuận chúng sanh. Tuyệt đối không lấy chính mình làm trung tâm, là lấy hết thảy chúng sanh làm trung tâm. Không phải bảo chúng sanh tùy thuận mình, là mình tùy thuận chúng sanh. ở trong hằng thuận tùy hỷ thành tựu công đức. Thành tựu công đức là gì? Giới định tuệ. Hằng thuận như lý như pháp thì thành tựu giới học. Hằng thuận nếu có thể giữ gìn tâm địa của bản thân thanh tịnh, không bị ô nhiễm thì là định học. Thuận cảnh, thiện duyên không khởi tham ái. Nghịch cảnh ác duyên không khởi sân giận. Trong hết thảy cảnh duyên, tu tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng của chính mình, đó là định học, là thiền định. Thiền định không phải là quay mặt vào vách, không phải là ngồi kiết già. Đối với hết thảy pháp thế xuất thế gian, tánh tướng, lý sự, nhân quả rõ ràng, tường tận, thông đạt, vô ngại là huệ học. Đây gọi là hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Phương thức tu học này quý vị tỉ mỉ xem phẩm nhập pháp giới của phần cuối kinh Hoa Nghiêm Thiện Tài Đồng Tử 53 tham, chính là thực tiễn hai nguyện của phẩm hạnh nguyện. Bồ Tát Đại Thừa làm thế nào để tu hành thành Phật? Tam học giới định tuệ của các ngài chưa hề xa rời xã hội, chưa hề xa rời quần chúng, chưa hề xa rời đại chúng. Các ngài vì sao có thể thành tựu? Do các ngài có tâm xấu hổ, các ngài biết hổ thẹn, các ngài có kính sợ, các ngài có dũng mãnh tinh tấn, cho nên các ngài thành công. Hôm nay chúng ta đọc đến những lời giáo huấn này, hiểu rõ đạo lý này, thì nhất định phải biết được, nhất định không được làm việc tổn hại bất kỳ chúng sanh nào. Nhất định phải quay đầu, nhất định phải tu thiện, đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện, mới có thể tiêu trừ kiếp nạn trước mắt này. Muôn vàn đừng cho rằng những lời tiên tri cổ xưa trong và ngoài nước không đáng tin. Nếu bạn nghĩ như vậy thì bạn sai rồi. Chúng ta không xem lời tiên tri mà xem lòng người, xem việc làm. Nhân thiện nhất định cảm quả thiện, nhân ác nhất định cảm quả báo ác. Đây là chân lý vĩnh viễn không thay đổi. Trong nghiệp báo có cộng nghiệp và biệt nghiệp. Chúng ta chăm sóc tốt cho chính mình, chăm chỉ tu học tốt, thì trong cộng nghiệp sẽ có biệt nghiệp. Đương nhiên, nếu có duyên phận để ảnh hưởng người khác, giúp đỡ người khác, thì đây là tự lợi lợi tha, công đức càng thù thắng hơn. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh cõi cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Việc dịch, ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu, diễn đọc Phật tử Thiện Nhân.